Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tỏ lộ ra, và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Và người bảo họ rằng: Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có sẽ được cho thêm, và ai không có, cả cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Chị em có biết này là cái gì không? Này là gì? Cái đèn. Cái đèn thì để đâu? Để trên hay để dưới? Có ai lấy cái đèn để dưới đáy này không? Còn nhìn thấy gì nữa không thưa anh chị em? Không. Trong bài tin mừng, Chúa nói là không ai thắp đèn rồi để dưới đáy, hay là để ở trong gầm. Rồi thấy gì không? Không thấy gì hết. Nhưng người ta thắp đèn thì phải để trên cao. Trên cao để làm gì? Để soi sáng cho những gì ở chung quanh, và để những người ở chung quanh hay là ở chỗ tối có thể nhìn vào ánh sáng này. Mỗi người anh chị em, mình đã lãnh nhận được lời của Chúa rồi. Lời của Chúa, khi anh chị em lãnh nhận, lời ấy phải được đem ra thực hành. Tức là cái đèn nó phải đặt ở trên cao. Nhưng mà nếu đặt ở trên cao mà nó không sáng, không đốt, thì có ăn thua gì không? Có ăn thua gì không? Không. Đặt ở trên cao nhưng mà phải đốt. Nhưng mà nếu mà đốt sáng, để cái đèn nó cháy sáng, phải cần có cái gì? Nếu mà đèn muốn cháy sáng cần phải có gì thưa anh chị em? Có gì? Có dầu. Nếu mà không có dầu thì phải có sáp. Còn nếu mà không có dầu, không có sáp, thì ví dụ như là cái đèn kia, phải có gì? Cái điện. Một là dầu, hai là sáp, ba là điện. Thôi thôi, tắt bớt điện đi, có nó tốn tiền điện. Nếu mà người ta bảo thôi, tắt điện đi, khỏi tốn. Nếu mà bắt điện mà không dám thắp lên, sợ tốn tiền điện, thì cái đèn điện nó còn gọi là đèn điện nữa không? Không. Rõ ràng, nếu mình sợ tốn tiền điện, mình treo thật nhiều đèn chùm vào, mà trời thì tối, mà không dám bật vì sợ tốn tiền điện, vậy thì treo đèn chùm làm gì? Mình có cây nến mà mình không dám đốt, thôi thôi trời đốt thì nó hào nến đi, để cho nó đẹp. Nếu mà không có muốn đốt nến thì cây nến nó không còn, nó chỉ mang tên là nến, nhưng mà thực chất nó không còn là cây nến nữa. Vì cây nến thì phải sáng, mà sáng thì phải chấp nhận rằng hao tốn cái sáp nó đi, hoặc là cái đèn dầu. Nó chỉ là đèn dầu khi nào nó sáng, nó có dầu, nhưng mà vì nó sợ nghèo cho nên nó không dám đốt. Đèn dầu mà, cho nên là sợ nghèo không dám đốt, cứ để dành không dám đốt thì không tốn dầu, mà không tốn dầu thì đèn nó không sáng, mà đèn nó không sáng thì không còn gọi là đèn dầu nữa, nó chỉ còn là đèn cổ, đèn đem bỏ vào viện bảo tàng hay là đem vào kho mà thôi. Cũng như thế thưa anh chị em, khi mình lắng nghe lời Chúa rồi và Chúa nói rằng mình phải trở thành cái đèn nó sáng, có nghĩa là phải chấp nhận mất mát, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hy sinh. Như cái đèn dầu, cái dầu nó phải tiêu hao dần dần, tiêu hao dần dần. Như cái nến sáp, chất sáp đó nó cũng phải chảy tan, chảy tan, chảy tan. Như cái đèn điện cũng phải tiêu hao cái điện thì cái điện nó mới sáng, cái nến nó mới cháy, cái đèn dầu nó mới tỏ ra được. Mà nếu ta sợ, sợ cái gì? Sợ mất mát. Sợ cái gì? Sợ thiệt thòi. Sợ cái gì? Sợ hao tốn. Và cái mất mát, cái thiệt thòi, cái hao tốn ấy, tóm lại trong hai chữ hy sinh. Nếu không hy sinh thưa anh chị em, chắc chắn chẳng ai ngồi đây làm cái gì. Mình hy sinh đến đây thì mình mất cái gì? Thời giờ, đúng không? Mất thời giờ, mất sức khỏe nữa. Tại vì giờ này là giờ ngáp rồi, ngáp rồi, ngáp chéo cổ luôn, nó buồn ngủ lắm thưa anh chị em. Giờ này mà giờ mà nó dễ làm cho mình lời ru buồn, ru mênh mông, nó dễ ru ngủ lắm. Cho nên anh em đến đây mất thời giờ, phải chấp nhận mất thời giờ, phải chấp nhận tốn sức khỏe. Có nguyên cái việc mà anh em đi bộ từ dưới lên trên này, mấy bà già mà leo bao nhiêu cầu thang rồi cũng thấy đuối rồi phải không ạ? Rồi mất thời giờ, mất sức khỏe, có phải trả tiền xe không? Không à? Ồ, bà lên xe rồi bà xù người ta sao mà không trả tiền xe? Có mất tiền xe không? Có. Vậy thì tốn cái gì? Tiền bạc. Ba cái hao tốn của mình là thời giờ, tiền bạc, sức khỏe. Ba cái hao tốn. Mà nếu mà không chấp nhận cái đó thì thưa anh chị em, những lời cầu, lời nguyện của mình nó chỉ là cho nó vui tai thôi. Lời cầu nguyện phải có cái hy sinh đi kèm thì nó mới trở thành có giá trị được. Chúng ta biết lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Ngài phải trả giá bao nhiêu? Đố ai biết trả giá bao nhiêu cây, bao nhiêu đô? Đức Giêsu để cho lời cầu nguyện của mình mà đẹp thánh ý của Chúa Cha, lời cầu nguyện của mình dâng lên cho Thiên Chúa Cha để đền tội thay cho tất cả nhân loại này, lời cầu nguyện của Ngài trở thành hiệu lực, trở thành có giá trị vô cùng, giá trị vĩnh viễn, là Ngài phải trả giá bao nhiêu? Bằng cái chết của Ngài, bằng mạng sống của Ngài, bằng giá máu của Ngài, chứ không phải là bằng giá thường đâu, không phải bằng giá đỗ hay là giá sống đâu, nhưng mà bằng giá máu đó thưa anh chị em. Cho nên lời cầu nguyện đó phải có hy sinh thì lời cầu nguyện mới có giá trị. Thì anh chị em xin khấn, xin cầu, xin nguyện gì đó mà không đi kèm với một cái hy sinh thì chắc chắn lời cầu, lời nguyện, lời khấn của mình chỉ là giống như mình đút lót cho thần thánh. Đến chúng ta thấy những ngày lễ lớn, bây giờ tôi thấy cái tệ nạn nó nguy quá, mà báo chí đã lên án bao nhiêu lần rồi mà không thay đổi được, mà nó còn tệ hơn nữa. Thí dụ như là lễ vua Hùng phải không, dỗ tổ Hùng Vương chẳng hạn, ví dụ như là ngày rằm tháng giêng chẳng hạn, ví dụ như là lễ đền này, đền Trần, đền vua này vua kia, thì việc mà lên mình cầu mình khấn là chuyện bình thường. Con người mình dù bất cứ tôn giáo nào, đã là con người thì luôn luôn thấy được cái giới hạn của mình và phải khẩn nài một đấng thiêng liêng, một đấng uy linh, một đấng gọi là thượng đế hay là đấng tối cao, và chúng ta gọi là Thiên Chúa. Nhưng mà khấn cầu đó mà không có những cái hy sinh mà lại đem tiền đến dán vào chân của ông thần ông bụt, có không? Rất nhiều anh chị em thấy những ngày lễ lớn, vào những miếu, những đình, người ta đem tiền, người ta dán vào chân ông quan võ, quan văn, rồi dân, rồi cho ông địa, rồi ông thần tài gì đó, rồi bà núi, bà đen, bà đỏ gì đó, người ta lên tiền, người ta cứ dán vào nhiều lắm. Rồi đi mua cái gì á, không phải đi mua cái chỉ, cái chiếu gì đó để mà lấy hên á, đó, cái gì mà trong đời nữa nó sẽ xé ra miếng đó, rồi nó lấy hên đó, rồi nó mua cái đó để mong rằng là sang năm 15 anh phát tài đó, rồi xé ra rồi giành giật nhau rồi đạp với nhau, rồi là tiền ném đầy xuống cái hồ, xuống cái ao, dán hết lên chân tượng. Chân tượng không còn chỗ thì gốc cây gì, bụi cỏ gì, dán hết tiền lên đó. Hóa ra là mình cứ nghĩ rằng mình đem tiền lên mình dán vào đó, rồi mình hối lộ cho thần thánh nào đó phải nhận lời của mình. Nhớ nha, tôi dán vào đây rồi thì là tôi buôn thuốc phiện này, ráng này che mắt thì công an để cho tôi được buôn thuốc phiện được. Có được không? Tôi dán này, mấy cô đẹp đẹp mắt xanh mũi đỏ gì đó, dán vào đó rồi cầu xin tối nay cho có khách sộp sộp một tí. Cái gì ta thấy rõ ràng là lời cầu, lời nguyện, lời khấn của mình nó lại là trở thành đúng là buôn thần bán thánh, theo nghĩa là như vậy, là mình hối lộ bụt thần. Rồi có nơi còn đem cả nguyên con heo quay đến mà cúng. Ông thần có ăn được heo quay không? Chúa bảo rằng ta ngán cái mùi hương lễ của ngươi lắm rồi, ta ngán lắm rồi, ta cần, ta thích, ta ưa là lòng thống hối khiêm nhường ăn năn, chứ không phải là hương hoa lễ bái linh đình rầm rộ cờ quạt sống phách tinh ỏi cả lên tốn kém phí phạm đi. Những cái đồng tiền mà họ dán vào những chân bụt thần ấy và những gốc đa gốc đề đó, hoặc là người ta mua những cái tivi tủ lạnh nhà lầu xe hơi bằng cái gì, bằng giấy, mua hàng mã đó, rồi thì đốt, đốt lên để làm cái gì, để gửi xuống âm phủ cho ông này nghèo quá, đói quá, chết rồi chắc ở nhà không có cơm ăn, không có nhà ở, thế là mua cho một cái nhà rồi đốt gửi xuống đó, không có được hưởng không? Thì ta thấy rõ ràng là càng ngày người ta càng đâm đâm mê tín. Và báo chí đã lên tiếng rất là nhiều lần, nhưng mà có khi người ta thấy cả những ông quan to quan lớn đi xe hơi mà cũng đến mà làm những cái việc đó. Rõ ràng là cái đèn nó phải chấp nhận là hao tốn dầu, tức là phải có cái hy sinh ở trong đó, hy sinh thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, nhưng mà hy sinh phải hy sinh chính đáng, chứ không phải là tôi đi đem tiền để tôi dán vào chân ông thần ông bụt đó là tôi hy sinh, không có đâu. Nếu mà chính đáng là gì, thay vì cái tiền đó mà dán vào hay là thảy xuống hồ hay là thảy xuống ao, tiền đó họ nên làm cái gì thì đẹp lòng thần bụt hơn, làm đẹp lòng Chúa hơn. Bao nhiêu người nghèo không có cơm ăn, không có áo mặc, tại sao không làm cái công việc đó? Lạy Chúa, con xin giúp đỡ cho người nghèo, con xin giúp đỡ cho những anh em khó khăn của con, con xin đến thăm viếng những ai mà cô đơn, những ai mà bị bỏ rơi. Đấy là những cái lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Cho nên Chúa bảo rằng là anh em phải trở thành cái ngọn đèn cháy sáng. Mà cái ngọn đèn cháy sáng ấy thì anh em phải chấp nhận là phải tiêu hao, phải mất mát, phải thiệt thòi. Có khi anh chị em không chỉ mất mát thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, mà có khi mình mất cả danh dự nữa không chừng. Có đúng không ạ? Vì danh, vì thầy mà người ta sẽ vu khống bỏ vạ cáo gian cho anh em. Người ta sẽ vu khống bỏ vạ cáo gian cho anh em vì danh thầy. Anh em sẽ bị sỉ nhục, bị sỉ vả, bị thế giới, bị mọi người chê cười. Giống như thánh nữ Faustina đó, thưa anh chị em, bị bao nhiêu người cười chê, bị cho rằng là quỷ ám, bị cho rằng là tâm thần. Thậm chí mà một bề trên đã nói với thánh nữ Faustina rằng: cút khỏi cái phòng này đi, cái đồ bị quỷ ám. Chúa nào mà Chúa hiện ra với những cái loại người như chị ấy. Đó, thưa anh chị em, và khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình cũng bị người ta nghi ngờ, có không? Bị người ta sỉ nhục, có không? Bị người ta bỏ vạ có gian, có không? Thì đó là những cái hy sinh mà Chúa mời gọi chúng ta là trở thành những cái ánh sáng. Mà khi ánh sáng như vậy thì phải chấp nhận tiêu hao, mất thời giờ, mất tiền bạc, mất sức khỏe, có khi mất cả thanh danh, mất có khi mất cả danh dự, và cuối cùng mất cả mạng sống nữa. như Đức Giêsu phải chấp nhận mất cả mạng sống nữa. Người ta không giết anh chị em ngay đâu, người ta không bỏ tù anh chị em ngay đâu, nhưng mà người ta sầm sì, người ta nói xấu, người ta bỏ vạ, người ta cáo gian, người ta nói hành, người ta nói tỏi, người ta làm đủ mọi cái để cho anh chị em chán nản, để cho anh chị em ngã lòng, để cho anh chị em không còn tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa nữa. Đó là điều mà Chúa nói rằng mỗi một người anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận những thử thách. Đến với lòng thương xót Chúa mà không chịu thử thách, không chịu đau khổ, không chịu vất vả, không chịu hy sinh thì giống như cái đèn mà không dám đốt vì sợ tốn dầu, cái nến không dám đốt vì sợ tiêu hao, cái điện không dám thắp vì sợ tốn tiền điện. Là người Kitô hữu, thưa anh chị em, là phải chấp nhận rằng mình trở thành đèn sáng. Trở thành đèn sáng đó là sống chứng nhân, đó là làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót Chúa. Shia Lubik, một cô thiếu nữ, thưa anh chị em, cô ta nói như thế này, anh chị em nghe. Chúng ta như người Kitô hữu phải sống như thế nào để cho dù một ngày nào đó người ta đốt hết tất cả các sách tin mừng đi, đốt hết sách tin mừng đi, mà người ta vẫn có thể nhìn vào đời sống của chúng ta mà viết lại cuốn tin mừng ấy từng câu, từng chữ, không sai, không sót một câu, một chữ nào. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Hallelujah! Phải tạ ơn Chúa to lên. Vì mình thấy rõ ràng rằng là một người thiếu nữ, cô ta lúc còn trẻ đẹp lắm, dễ thương lắm, khỏe lắm. Cô ta thích chơi tennis. Rồi đến khi mà lúc đang chơi tennis như vậy thì cô ta thấy là cái bả vai mình nó bị đau, mới đi khám, tưởng là chỉ bị bong gân hay là chỉ bị chật khớp một tí, nhưng mà cuối cùng phát hiện là cô ấy bị ung thư xương và cô phải đi nằm điều trị, phải đi hóa trị, đi xạ trị. Lúc mà hóa trị, xạ trị như vậy thì tóc trên đầu của cô rụng hết, tóc trên đầu cô rụng hết, mà cô thiếu nữ ấy nói rằng con xin dâng hết tất cả cho Chúa. Ngay cả những sợi tóc trên đầu con nó rụng xuống, con cũng xin dâng hết tất cả cho Chúa. Một cái đầu chọc lóc, một cái thân hình tiều tụy, trước khi chút hơi thở cuối cùng cô ấy nói rằng tôi xin mọi người tham dự đám tang của tôi đừng khóc lóc than thở, nhưng xin mọi người hãy cùng tôi chúc tụng ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa. Khi tôi nằm xuống tham dự đám tang, đừng khóc lóc, đừng kèn trống, đừng cờ xí trắng đen kêu than, nhưng mà hãy hát những lời ngợi khen chúc tụng quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và cô nói cho dù cả cái thế giới này một ngày nào đó mà những cuốn sách tin mừng, thưa anh chị em, người ta đốt hết, không còn một cuốn sách tin mừng nào cả ở đây, người ta đốt hết tất cả những cuốn sách tin mừng như thế này đi, không còn cuốn nào cả, thì giờ sao giờ? Lấy đâu mà đọc? Lấy đâu mà đọc? Thì sao bây giờ? Thì người ta sẽ nhìn vào đời sống của những người Kitô hữu, nhìn vào cuộc đời của ông, của bà, của anh, của chị, mà người ta viết lại cuốn tin mừng đó không sai một câu, không chật một chữ. Vì đời sống của chúng ta là một cuốn tin mừng sống, một cuốn tin mừng sống. Nó nhìn vào qua một chữ hy sinh, nó nhìn vào chữ đó là một chữ tha thứ, nhìn vào đây là một chữ phục vụ, nhìn vào đây là một chữ tín thác. Những mỗi người chúng ta ráp lại thành một cuốn tin mừng sống. Cho dù người ta có đốt hết sách tin mừng đi thì cũng không phá được đạo của chúng ta là như vậy. Cái đèn nó vẫn cứ cháy sáng. Mà khi cháy sáng như vậy, thưa anh chị em, có nhiều lúc đau lắm. Vì cái nến mà nó cháy, bị cháy dần đi, cháy dần đi, đau không? thiệt thòi không? Mất mát không? Có chứ, thiệt thòi mất mát lắm chứ. Nhưng mà chính khi thiệt thòi mất mát như vậy thì cái nến nó mới sáng lên được, thưa anh chị em. Còn nếu mà không thì cây nến nó vẫn chỉ mãi là cây nến. Người Kitô hữu mà không sống đạo thì không bao giờ là Kitô hữu, mặc dù chỉ mang danh là Kitô hữu, nhưng mà không bao giờ có Đức Giêsu ở trong mình. Vì khi mà tôi có Đức Giêsu ở trong tôi thì tôi phải nói năng hành động như Đức Giêsu chứ, có đúng không? Khi mà tôi có Đức Giêsu ở trong tôi thì tôi phải vui mừng hân hoan với mọi người chứ, tôi phải mang tin mừng đến cho mọi người chứ. Người ta nhìn vào mặt tôi có thấy tin mừng không? Nhìn ngó thử anh chị em, ngó sang người bên phải có thấy tin mừng không? Ngó thử ơi, ngó sang người bên trái có thấy tin mừng không? Thấy không? Thấy không? Thì người ta nhìn vào chúng ta, người ta phải thấy được tin mừng. Nhìn vào cách sống của chúng ta, người ta phải thấy được rằng wow, tôi nhìn thấy chị, tôi thấy một cuốn tin mừng đó. Chị cười tươi quá, anh thấy niềm nở quá, ông tử tế quá, bà đoàn hoàng quá. Ở dưới một thế giới mà vàng thau lẫn lộn như thế này, mình phải làm sao trở thành cái ngọn đèn sáng lên để người ta thấy được mình mà người ta ngợi khen Cha trên trời, thấy việc lành của anh chị em mà ngợi khen Cha trên trời. Nếu mà không, chúng ta chỉ là cái đèn treo. Anh chị em thấy hai cái đèn này khác nhau không? Là ngõ, một cái đèn này với cái đèn này có giống nhau không? Giống không? Giống, giống hệt nhau không khác. Giống hệt nhau không khác. Mà khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở cái nào? Một cái thì sáng, một cái thì không sáng. Khác nhau như vậy thôi. Mà nếu mà cái nó không sáng, nó chỉ gọi là đèn nhưng không thực sự là đèn. Vì là đèn thì phải sáng. Còn cái này nó sáng, nó đúng là đèn sáng. Vậy thì chị là Kitô hữu, tôi là Kitô hữu, nhưng mà người ta nhìn vào đời sống của tôi, người ta bảo anh chẳng có Chúa Kitô đâu cả. Nhìn vào đời sống của chị, dù rằng chị không có đeo thánh giá, không xưng là Kitô hữu, nhưng người ta bảo ồ, đời sống của chị giống y như đời sống của Chúa vậy. Chị cũng yêu thương vậy, chị cũng tha thứ vậy, chị cũng phục vụ vậy. Nhất là chúng ta đang sống trong năm thánh lòng thương xót Chúa, mọi người phải làm sao để cho năm thánh lòng thương xót này, người ta nhìn vào đời sống của người Kitô hữu, người ta phải nhìn vào các gia đình công giáo, người ta nhìn vào các sứ đạo, người ta thấy rằng là rực lên ngọn lửa lòng thương xót. Chúng ta đốt cây nến ở bên cạnh tượng Chúa lòng thương xót. Thấy không? Thì ta thấy rằng là qua cái cây nến sáng đó, người ta nhìn thấy rõ cái tượng nhiều hơn. Vậy thì làm sao qua cuộc sống của mình, người ta nhận ra Chúa ở trong mình. Qua cuộc sống của mình, người ta nhận ra rằng đúng thật là đây là những con cái của lòng thương xót. Ta thấy rằng những con người này họ biết xót thương nhau, họ biết quan tâm đến nhau, họ biết để ý đến nhau, họ biết nghĩ đến nhau, thưa anh chị em. Đấy, đấy mới thực sự là những cây nến. Và cái điểm thứ hai nữa, cái này tôi thấy đáng sợ hơn. Chúa nói các con phải để ý điều các con nghe, vì các con đong bằng đấu nào thì các con cũng sẽ phải hoặc là được nhận bằng đấu ấy. Thì không những nhận mà còn dằn, còn lắc. Đong bằng đấu nào, nhận bằng đấu ấy. Người ta có câu là gieo gió thì gặt bão. Khi mà tôi mắng người khác, tôi gieo cái lời mắng chửi người khác, thì lòng tôi có vui không? Không có vui. Khi tôi nói xấu người khác, miệng tôi có xấu không? Có xấu không? Lòng tôi có xấu không? Mà người tôi nói xấu họ có xấu không? Chưa chắc. Chưa chắc. Tôi, anh nói, anh đến anh nói với tôi, anh nói xấu một người vắng mặt. Anh nói xấu một người vắng mặt. Tôi chưa cần biết rằng người vắng mặt ấy có xấu thật hay không xấu. Tôi chưa biết chắc. Nhưng mà anh nói xấu người khác thì tôi đã biết rằng chính anh là kẻ xấu rồi. Thấy không? Ngậm máu mà anh phun người thì không biết là người ta có dính máu không, nhưng mà miệng mình đã dơ rồi. máu dính lung tung, văng lung tung, nhưng mà chẳng dính ai cả. Nhìn lên miệng tôi nó đỏ lòm máu không, anh chị em thấy không? Rõ ràng ngậm máu phun người mà. Thế thì khi mà tôi đong cái đấu nào cho người ta thì tôi cũng sẽ phải nhận lại cái đấu ấy, hoặc tôi sẽ được nhận lại cái đấu ấy. Khi mà tôi gieo yêu thương thì tôi nhận lại. Để anh chị em trả lời, nói to lên giùm tôi nha, gieo cái gì gặt cái đó. Khi tôi gieo yêu thương thì tôi nhận lại. Khi tôi gieo tha thứ thì tôi nhận lại. Khi tôi gieo hận thù thì tôi cũng phải lãnh nhận. Khi tôi gieo ghen ghét thì tôi cũng nhận sự. Khi tôi nói xấu người khác thì chính tôi là kẻ xấu xí, xấu xa, xấu hổ. Rõ ràng anh chị em cứ thấy Chúa nói với mình là mình gieo cái gì mình sẽ gặt bằng cái đó, và người ta mình sẽ nhận cái đấu mà chính mình đong cho người khác. Cái đấu mà tôi đong cho anh là một lô hận thù thì tôi cũng phải nhận lại một lô hận thù. Khi tôi ghét anh, tối anh ngủ được không? Ngủ được chứ, anh ghét cái anh chứ, tôi vẫn ngủ chứ. Nhưng mà tôi ghét người khác là đêm tôi mất ngủ rồi, có đúng không? Khi tôi giận chị ấy, nãy hát bảo hát không hát thì làm chảnh làm eo, là tôi giận chị và đâu biết là nó bị lên quay bị sao nó hát. Mình đứng xa mình đâu thấy nó lên quay bị đâu, cứ mắng nó, mắng nó không hát được. Rồi tối mình về mình giận, mình tức không ngủ được. Còn nó quan quay bị nó bảo thì quay bị nó đâu, nó không hát được chứ có gì đâu mà nó giận nó hờn. Mình mắng ai, mình la ai, mình giận ai thì chính mình là người phải nhận cái đó trước. Có phải vậy không? Khi chị mắng con chị nó cứ chơi ngoài kia. Nó cứ chơi, ai tức? Chị tức, thấy không? Rõ ràng. Thế mình gieo cái gì mình gặt cái đó à. Cho nên mình cứ gieo cái điều xấu cho người khác thì mình phải nhận lại cái điều xấu đó trước. Mình nghĩ cái điều xấu cho người, nghĩ thôi, chưa nói, thì chính cái ý nghĩ xấu của mình đó, mình đã phải nhận cái hậu quả của cái sự xấu xa đó rồi. Cho nên có một người Nhật, họ lên thiên đàng, lên thiên đàng, ông Thánh Phêrô dắt lên thiên đàng, rồi bước vào trong một cái phòng, người đó thấy nguyên cái kệ, trên cái kệ đó thấy một cái vật, mà ông hỏi là Thánh Phêrô ơi, những cái này là có phải là để mà làm gỏi không? Anh chị biết gỏi tai heo biết không? Tai heo làm gỏi ngon không? Ngon không? Tai heo á, gỏi tai heo. Wow, thấy nguyên một cái dãy toàn là tai không à? Bỏ trời ơi, trên thiên đàng mà còn làm gỏi tai heo hay tai gì đấy mà ông nhìn kỹ không phải tai heo mà đây là tai gì? Tai người. Toàn là tai người không? Ủa sao lại tai người mà lên thiên đàng rồi còn người đâu? Thánh Phêrô. Thánh Phêrô bảo rằng đây là những người họ chỉ nghe lời Chúa mà họ không sống lời Chúa, cho nên họ nghe lời Chúa thì cái tai nó được lên thiên đàng, còn cả cái thân mình nó không có được vào thiên đàng, chỉ có cái tai nó nghe lời Chúa thì nó được vào thiên đàng thôi. Cái ông Nhật này, ông Thánh Phêrô lại dắt lên một chỗ khác, chỉ nói kệ cao hơn, lại thấy cái món này còn làm ngon hơn nữa. Này không những làm gỏi được mà còn làm phá lấu được, mà còn làm ragu được, nấu bánh mì được. Biết là cái gì không? Cái gì? À, cái lưỡi. Toàn thấy lưỡi không? Toàn thấy lưỡi không? Trời ơi, Thánh Phêrô ở trên này còn làm pha lấu, còn làm ragu lưỡi, sao mà nhiều lưỡi quá vậy nè? Bảo không con à, thiên đàng làm gì có ăn nhậu như dưới trần gian đâu con. Vậy thì cái lưỡi này làm gì Thánh Phêrô? Đây là những cái lưỡi của những người nói lời Chúa mà không làm theo lời Chúa, chỉ nói mà không làm. Trong đó có cái lưỡi của ông Cha Long trong đó. Thưa anh chị em, coi chừng có cái lưỡi của tôi ở trong đó. Vì tôi nói, tôi giảng, tôi dạy mà cuối cùng tôi không sống, tôi không thực hành, thì Thánh Phêrô bảo là cái lưỡi nó nói lời Chúa thì cái lưỡi nó được lên thiên đàng thôi, còn nó không sống lời Chúa thì cả thân mình nó lọt xuống hỏa ngục hết, còn có một cái lưỡi được lên thiên đàng thôi. Thưa anh chị em, Tôi ngồi tôi cứ suy nghĩ hoài, lạy Chúa, biết bao nhiêu lần con nghe lời của Chúa, con nghe nhật ký Thánh Nữ Faustina hàng ngày. Cuốn nhật ký Faustina dày mấy trăm trang, có 1,000+ câu, mấy trăm ngàn câu. Tôi đọc, đọc từng câu xong rồi tôi thu âm lại, rồi tôi ghi lại trong đĩa, ghi vào trong MP3, ghi lại trong máy. 5 lần 7 lượt ghi đi ghi lại. Rồi bây giờ mỗi ngày tôi vẫn cứ nghe, rảnh là về phòng là bấm, lúc đang đánh răng rửa mặt cũng bấm, lúc đang ngồi uống ly cà phê cũng bấm, để nghe nhật ký mà Chúa nói với Thánh Nữ Faustina, nhật ký lòng thương xót của Chúa nơi linh hồn tôi, của Thánh Nữ Faustina. Mà những điều Chúa nói với Faustina cũng như đang nói với chính bản thân mình. Nghe nhiều lắm rồi, bao nhiêu năm rồi, nghe lời của Chúa rồi, đi nghe giảng rồi, đi nghe tĩnh tâm rồi, đi nghe thuyết trình rồi, đi nghe chia sẻ rồi, đi nghe đủ thứ hết. Mà có mỗi một cái điều là nghe xong rồi thì giống như nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt, không đi đến đâu cả, cứ nước chảy qua cầu. Năm ngoái rồi đến năm nay, mùa xuân này rồi mùa xuân sau, cứ như thế mà không có cái gì đổi thay. Chết lạy Chúa, coi chừng chỉ có cái tai con nó được vào nước trời thôi, còn cả thân xác linh hồn con bị ném xuống hỏa ngục mất, Chúa ơi. Ghê gớm hơn nữa là nhận lấy cái sứ vụ rao giảng, nhận lấy cái sứ vụ rao giảng tin mừng, rao giảng lòng thương xót của Chúa. Biết bao nhiêu lần đứng trên bục, khoa chân múa tay đủ thứ hết. Biết bao nhiêu lần đi thuyết trình, biết bao nhiêu lần đi giảng tĩnh tâm, biết bao nhiêu lần đi chia sẻ, biết bao nhiêu lần lên làm chứng. Ấy thế nhưng mà nói lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo. Hôm nay nói thế này, mai nói thế khác. Hôm nay nói xuôi, mai lại nói ngược. Hôm nay nói trắng, mai lại nói đen. Hôm nay nói phải, mai lại nói trái. Cứ quấn theo chiều gió, cứ nói vô tội vạ, cứ nói thoải mái, cứ nói mà chẳng suy nghĩ, cứ nói mà chẳng sống gì cả, cứ nói mà chẳng làm. Có khi tệ hơn là nói một đàng, làm một nẻo. Tiêu rồi, cái lưỡi nó vào thiên đàng, còn cả thân xác linh hồn tôi trầm luân trong hỏa ngục, đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen.